Hồng My xin chào quý vị, quý anh chị. Xin chào anh Lê Minh Hải, là Phó Giám đốc Văn phòng Robert Mullin International. Chào chị Thúy Anh từ miền Nam ạ.
Vâng, chào Hồng My và chúng tôi là Lê Minh Hải. Xin thân ái kính chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Kiến thức di trú và thăng tiến đời sống, cũng như là các bạn ở trên Facebook. Và rất là hân hạnh một lần nữa chào Thúy Anh đã giúp cho chương trình Robert Mullin tuần vừa rồi và tuần này, trong lúc chị Hải Lan thì đi vacation. Vacation này là chắc là đi ăn Tết phải không Thúy Anh?
Dạ thưa, đúng rồi đó ạ.
Wow, lucky, lucky quá. Chứ thực ra là hiện nay chúng ta ở hai miền Nam Bắc Cali cũng nhộn nhịp, không có thiếu gì. Những chợ hoa, những cuộc hội chợ đang được tổ chức rất là rầm rộ. Và vào cuối tuần này thôi thì ở quận Cam của chúng ta là có đến hai cuộc diễn hành, còn nhiều cái hội chợ Tết được tổ chức rất là tưng bừng, phải không Thúy Anh?
Dạ, vâng. Vâng, thưa với quý vị, năm nào thì cũng vậy, và tại quận Cam thì tưng bừng không thua gì ở bên San Jose, thưa với quý vị.
Và chắc là phải hơn chứ không có thua đâu, đúng không?
Bây giờ thì mình cũng phải khiêm nhường. Vâng, thưa anh, Thúy Anh cũng rất là vui ngày hôm nay được tái ngộ đến với lại anh Lê Minh Hải cũng như là Hồng My. Và thưa với quý vị, số tại miền Nam thì lát nữa đây quý vị có thể đặt câu hỏi ở các đường dây là 714-775-9043, 775-9044 và 775-9046. Không biết là tại miền Bắc thì số điện thoại như thế nào vậy hả thưa?
Số điện thoại tại miền Bắc là 408-294-3888. Quý vị có thể gọi vào trong cái chương trình của chúng tôi để đặt câu hỏi hay là để chúc Tết cho nhau, thì đây là cái thời gian rất là quý báu để được quý vị tham gia. Và văn phòng Robert Mullin cũng như là ở miền Bắc California thì đã có 4 câu thơ để chúc Tết rồi. Không biết rằng là Thúy Anh có câu thơ nào chúc quý vị thính giả hôm nay không?
Thì anh cứ nói đi.
Bán cái đúng không? Rồi, đây là 4 câu thơ mà rất nhiều bà con đã sử dụng. Đây chỉ là những cái câu chúc tụng nhau qua cái sự sưu tầm, mà nó gắn liền với 4 chữ là cung chúc tân xuân. Cung kính mời nhau một tách trà,
chúc mừng xuân mới tiễn năm qua,
tân niên hạnh phúc y như nguyện,
xuân đến bình an khắp mọi nhà.
Và trong dịp lễ, trong dịp Tết Canh Tí năm nay thì thay mặt cho ban giám đốc, ban phát thanh cũng như là toàn thể nhân viên của Robert Mullins và Rạng Mi tại Việt Nam, xin kính chúc quý vị khán thính giả một năm Canh Tí dồi dào sức khỏe,
tấn tài tấn lộc,
tấn bình an. Đó, đó là lời chúc của văn phòng Robert Mullins, có luôn cả ban phát thanh của chúng ta nữa. Thúy Anh thấy chưa?
Dạ vâng, bên đó chúc thì em cũng chúc luôn chứ.
Chúc luôn.
Vâng thưa quý vị, câu chúc là nghe vẻ nghe ve, nghe vẻ năm mới, cái gì cũng tới, sức khỏe an khang,
wow,
nhà cửa thì khang trang, công việc thì giỏi giang, con cháu thì khôn ngoan, con mình thì chơi sang, sắm cái hộp xoàn, mừng năm mới. Năm mới cái bà, năm mới.
Tùng hay quá, hay quá. Nếu như mà một năm mà mình ăn khoảng 3-4 cái Tết thì chắc là có 30-40 cái câu chúc ở trong trong đầu để chúc cho quý vị cho vui. Nhưng mà chắc là với cái chương trình hôm nay thì quý vị vẫn đang chờ chúng ta trình bày một cái chủ đề nào đó liên quan tới vấn đề di trú. Và cái chủ đề hôm nay của chúng tôi sẽ là các ứng cử viên tổng thống của năm 2020 này có những hứa hẹn gì về lĩnh vực di trú. Và ngoài ra chúng tôi sẽ nói tới vị thống đốc đầu tiên của Hoa Kỳ, đó là ông Greg Abbott ở tiểu bang Texas, đã từ chối người tị nạn, đã từ chối những người tị nạn vào tiểu bang Texas. Cũng như là chúng tôi sẽ nói tới cái lịch cấp chiếu kháng của tháng 2 năm 2020, mà trong đó có một điều làm cho nhiều bà con chúng ta rất là quan tâm, lo âu là diện bảo lãnh anh chị em không phải được tiến xa mà nó bị lùi lại 7 tháng, và cái hậu quả của cái vấn đề này như thế nào. Chúng tôi sẽ lần lượt trình bày theo cái sự diễn đọc của Hồng My và Thúy Anh.
Dạ, Hồng My xin được nói về chủ đề hôm nay là ứng cử viên tổng thống hứa gì về di trú trong năm 2020, Texas từ chối người tị nạn và lịch cấp chiếu kháng của tháng 2 năm 2020. Vào ngày 10 tháng Giêng năm 2020 vừa qua, thống đốc Ray Abbott của tiểu bang Texas đã trở thành vị thống đốc đầu tiên của Hoa Kỳ từ chối nhận người tị nạn. Việc này xảy ra sau khi một lệnh hành pháp của Tòa Bạch Ốc đã cho phép các tiểu bang và các quận hạt được từ chối người tị nạn được tái định cư. Quyết định này là một vấn đề quan trọng đối với chương trình tị nạn, vì Texas là tiểu bang đầu nơi nhận người tị nạn nhiều nhất. Thống đốc tiểu bang Texas nói rằng, vào thời điểm này, tiểu bang và những tổ chức vô vị lợi có trách nhiệm mang những nguồn sẵn có cho những người dân có mặt ở đây, bao gồm những người tị nạn, di dân và vô gia cư. Chính vì thế, Texas không thể đồng ý cho tái định cư người tị nạn trong tài khóa này. Nhiều người tị nạn từng định cư ngắn hạn ở tiểu bang khác và sau đó có thể di chuyển đến tiểu bang Texas, nhưng họ sẽ không được hưởng những lợi ích tái định cư của liên bang, chẳng hạn như nơi ở. Các cơ quan tái định cư cho biết như vậy. Cho đến nay, 41 vị thống đốc và có ít nhất là 7 giới chức địa phương đều đồng ý tái định cư người tị nạn. Hai tiểu bang Florida và Georgia vẫn giữ im lặng. Một trong những việc làm đầu tiên của Tổng thống Trump sau khi nhậm chức vào tháng Giêng của năm 2017 và ban hành lệnh cắt tối đa số người tị nạn xuống còn 50.000 người trong một năm đó. Kể từ đó, số người bị cắt xén dần dần mỗi năm. Ông Trump đã ấn định con số tối đa chỉ còn 18.000 người tị nạn được quyền nhập cảnh mỗi năm, là con số thấp nhất kể từ khi chương trình tị nạn bắt đầu từ năm 1980. Ba trong số 9 cơ quan tái định cư quốc gia đã nộp đơn thư hành pháp Trump tại tòa án liên bang với nỗ lực ngăn chặn lệnh về người tị nạn được thi hành. Những lời hứa về di trú trong năm 2020. Mỗi ứng viên tranh cử tổng thống hiện đang đưa ra những lời hứa về phương cách mà họ sẽ cải thiện luật di trú của quốc gia. Tuy nhiên, con đường từ những lời hứa đi đến hiện thực không dễ dàng chút nào. Thay đổi luật di trú đòi hỏi đảng Dân Chủ phải chiếm đa số ghế tại Thượng viện và Hạ viện. Ứng cử viên Tom Steyer muốn những người tị nạn vì khí hậu đến được Hoa Kỳ. Ông Steyer muốn ủng hộ những di dân nào buộc phải thay đổi nơi sinh sống vì sự thay đổi khí hậu, trợ giúp những nước đang chịu cảnh thiên tai bằng cách cung cấp ngân quỹ, dụng cụ và trợ giúp các chuyên viên, tạo những hạng mục di trú mới để bảo đảm những người thoát khỏi khí hậu liên quan đến thiên tai và những cuộc xung đột được hợp pháp nhập cảnh Hoa Kỳ, phục hồi chương trình DACA dành cho những người nhập cảnh Hoa Kỳ bất hợp pháp khi còn thơ ấu và bãi bỏ lệnh cấm người Hồi giáo du lịch sang Hoa Kỳ, và chương trình bảo vệ di dân và mở một con đường cho nhập tịch tất cả những di dân bất hợp pháp, cải tổ cơ quan ICE, tức cơ quan thi hành luật di trú và thuế quan, cơ quan kiểm soát biên phòng và sở di trú USCIS để ngăn chặn những hành động ác cảm, chẳng hạn như ly tán các thành viên trong gia đình. Ứng cử viên Michael Bloomberg cũng muốn mang lại cơ hội nhập tịch Hoa Kỳ cho tất cả di dân bất hợp pháp. Ông Bloomberg muốn cân bằng việc gia tăng phòng vệ biên giới và vấn đề di trú có tính người. Ông nói rằng chúng ta cần một con đường đi đến công dân hóa cho 11 triệu di dân bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Chúng ta cần kiểm tra biên giới mạnh mẽ hơn, có thể bắt đầu từ các phi trường. 40% di dân bất hợp pháp ở Hoa Kỳ đã nhập cảnh hợp pháp với một loại chiếu kháng, tức visa phi di dân, và đã ở lại quá hạn, nên có việc trở ngoại quốc nhiều hơn cho những nước có tị nạn đang phải trốn đi. Chúng ta có nghĩa vụ giúp những người dân đang phải trốn khỏi quê hương của họ và sẽ gặp nguy hiểm chết người nếu như họ trở lại. Giải pháp của chúng ta là nên làm gia tăng viện trợ. Hoa Kỳ cần có thêm di dân. Những lợi ích của Hoa Kỳ đến từ những di dân có năng khiếu cao, mang tài năng của họ đến Hoa Kỳ trong nhiều công nghiệp đa dạng, chẳng hạn như thảo trường điện toán và trình diễn âm nhạc. Thưa chị Thúy Anh.
Và thưa quý vị, một bản tin khác cho biết là có một phụ nữ Nhật được yêu cầu thử xem là có thai hay không trước khi mà bay đến quần đảo thuộc Hoa Kỳ. Thưa quý vị, là Saipan nằm trong quần đảo Mariana, phía bắc gần đảo Guam, và giống như là đảo Guam, đây cũng là lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ, và bất cứ ai sinh ra ở đây đều trở thành công dân Hoa Kỳ. Tháng 11 năm 2019 vừa qua, có một thiếu nữ Nhật 25 tuổi đã được yêu cầu thử xem có thai hay không trước khi mà cô có thể lên máy bay từ Nhật sang đảo Saipan. Hãng hàng không nói rằng điều này cần được áp dụng vì giới chức ở Saipan quan tâm đến việc có một số phụ nữ đang dùng đảo này như là nơi để có thể du lịch và sinh con ở đây. Trong năm 2018, có nhiều em bé đã được sinh ra từ khách du lịch hơn là từ cư dân của Saipan. Cô thiếu nữ người Nhật không có thai, và cô khai như thế trên bản khai. Nhưng nhân viên máy bay bảo là cô ký tên trên đơn đồng ý cho phép thử thai đối với những nữ du khách trông có vẻ đang mang thai. Nhân viên máy bay hướng dẫn cô thử xem có thai hay không trước khi mà cho cô lên máy bay. Người thiếu nữ Nhật này cảm thấy rất là xấu hổ và bực bội khi bị đưa đến một phòng vệ sinh công cộng để mà thử thai. Dĩ nhiên kết quả thử thai không có dương tính và cô có thể lên máy bay. Nhiều du khách sinh con ở Saipan đến từ Trung Quốc. Công dân Trung Quốc có thể viếng thăm quần đảo Mariana phía Bắc, không cần xin chiếu khám. 575 du khách Trung Quốc đã sinh con ở đây trong năm 2018. Phụ nữ mang thai đến Hoa Kỳ du lịch không bị xem là phạm pháp, dù là sinh con ở nước này hoặc ở các lãnh thổ khác của Hoa Kỳ. Các viên chức di trú có thể đưa những người nói dối về mục đích du lịch hoặc là những người có chủ đích đi chữa bệnh. Hãng máy bay sẽ được yêu cầu chở những hành khách trở về nguyên quán nếu mà chiếu khán của họ bị từ chối nhập cảnh ở phi trường. Và thưa quý vị, sau đây là một bản tin cho biết là lịch cấp chiếu khán và chuyển diện cư trú tháng 2 của năm 2020. Thứ nhất là diện IR1, IR2, IR5, vợ, con, vị thành niên, cha mẹ của công dân Hoa Kỳ luôn luôn hiệu lực. Và thứ nhì là diện F1, con độc thân trên 20 tuổi của công dân Hoa Kỳ, ngày 22 tới tháng 8 của năm 2013, tăng 5 tuần. F1 xin chuyển diện cư trú tại Hoa Kỳ, ngày 22 tới tháng 3 của năm 2014. Thứ ba là diện F2A, tức là vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân, thì hiệu lực ngay. F2A xin chuyển diện cư trú tại Hoa Kỳ vào ngày 1 tới tháng 12 của năm 2019. Thứ tư là diện F2B, tức là con độc thân trên 20 tuổi của thường trú nhân, ngày 22 tới tháng 8 năm 2014, tăng 2 tuần. F2B xin chuyển diện cư trú tại Hoa Kỳ ngày 22 tới tháng 4 của năm 2015. Diện F3, tức là con đã lập gia đình của công dân Hoa Kỳ, ngày 22 tới tháng 11 của năm 2007, tăng 1 tuần. Diện F3 xin chuyển diện cư trú tại Hoa Kỳ ngày 22 tới tháng 7 năm 2008. Diện F4, tức là anh chị em của công dân Hoa Kỳ, ngày 1 tới tháng 7 của năm 2006, lùi lại 7 tháng. Diện F4, diện F2 xin chuyển diện cư trú tại Hoa Kỳ ngày 22 tới tháng 7 của năm 2007. Và diện đầu tư định cư EB-5 trực tiếp hay là gián tiếp ngày 15 tháng 12 của năm 2016. Và cuối cùng là diện tu sĩ, tức là FR, thì hiệu lực ngay. Vâng, kính mời quý vị tham khảo chủ đề di trú và thăng tiến đời sống được đăng trên các báo chí địa phương số cuối tuần, hoặc là nghe hay xem lại trên trang nhà www.rami.com và trên Facebook www.facebook.com/rmiodp hay liên lạc với văn phòng Robert Mullins International gần nhất, hoặc là email info@rmiodp.com.
Quý vị vừa nghe chị Thúy Anh và Hồng My trình bày đề tài ứng cử viên tổng thống hứa gì về di trú trong năm 2020, tới sự từ chối người tị nạn và lịch cấp chiếu khán của tháng 2 2020. Sau phần hỏi đáp di trú, chúng tôi sẽ tiếp nhận câu hỏi của quý vị gọi vào đài. Xin đứng tránh xa tiếng hú và đứng xa chiếc radio ra. Tại miền Nam quý vị có thể, tại miền Bắc Cali quý vị có thể gọi 408-294-3888.
Và tại miền Nam Cali thì quý vị có thể gọi 714-775-9043 775-9944 và 714-775-9045.
Cảm ơn chị Thúy Anh. Hồng My có câu hỏi đặt cho anh Lê Minh Hải là tại sao những công dân Trung Quốc đến thăm quần đảo Mariana phía Bắc lại không cần có chiếu kháng nhập cảnh thưa anh?
Bởi vì chính phủ Hoa Kỳ cho phép điều này để tăng gia những cái dịch vụ du lịch ở đảo Saipan.
Vâng, em có câu hỏi này, thưa anh có câu hỏi này cho anh Lê Minh Hải là vấn đề thử thai ở phi trường có thể được dùng để chấm dứt quyền công dân ở nơi sinh đẻ không thưa anh?
Đây là một câu hỏi hay vì có rất nhiều những cái quy định và những cái dự thảo đưa ra là chính phủ muốn chấm dứt cái vấn đề sinh con tại Hoa Kỳ mà được quyền là công dân. Thì cái câu hỏi này có cái sự trả lời là khó mà có thể tưởng tượng được rằng là nếu vấn đề này mà Tòa Bạch Ốc sẽ đòi hỏi vấn đề thử thai ngay tại các phi trường của Hoa Kỳ thì vấn đề du lịch sinh con không phải là một cái yếu tố chính. Mối quan tâm chính của chính phủ Hoa Kỳ là những người di dân bất hợp pháp ở lại quá hạn tại Hoa Kỳ mà có sinh con đẻ cái thì làm cách nào để có thể ngăn ngừa vấn đề này, đó là một cái vấn đề rất rất là đau đầu của giới chức Hoa Kỳ.
Vâng thưa anh Lê Minh Hải, vậy thì chính phủ Hoa Kỳ đã cho phép nhập cảnh bao nhiêu người tị nạn trong tài khóa vừa qua thưa anh?
Trong tài khóa vừa qua, tức là bắt đầu từ tháng ngày 1 tháng 10 năm 2018 cho tới 30 tháng 9 năm 2019 thì đã có 30.000 người tị nạn đến Hoa Kỳ. Nhưng mà từ tài khóa của năm 2020 là bắt đầu từ mùng 1 tháng 10 năm 2019 cho tới mùng 1 tháng 10 của năm 2020 đó thì sẽ chỉ có 18.000 những người tị nạn đến Hoa Kỳ mà thôi. Trong số này của năm ngoái đó thì đa số là những người đến từ Phi Châu, có khoảng là 4.900 người là đến từ Miến Điện, hơn một nửa là đến từ Phi Châu và những nước như là Eritrea 1.800, rồi A Phúc Hãng 1.200, cả hai nước Iraq và Syria là khoảng 600 người mỗi nước. Thì đây là một cái trường hợp mà nước Hoa Kỳ là một cái nước rất là lớn và mạnh cũng như là giàu có mà bớt cái phần người tị nạn thì là một việc làm cho nhiều giống dân ở trên thế giới rất là lo âu vì họ sẽ không có những cái nơi trốn để mà tị nạn, để mà lánh cư. Và có thể đây là một trong những điều sẽ làm cho đất nước Hoa Kỳ bị thu hẹp lại vì thiếu người tị nạn, thiếu người di dân.
Vâng thưa quý vị, vẫn là chương trình phát thanh di trú và thăng tiến đời sống do Văn phòng Tham vấn Di trú Robert Mullins International RMI rạng mi đảm trách hàng tuần nhằm mục đích thông báo những tin tức cập nhật về di trú và đầu tư định cư. Với lại Hồng My ngày hôm nay và anh Lê Minh Hải. Thưa anh ở bên miền Nam có vị đặt câu hỏi, bây giờ em sẽ mời nha.
Vâng, xin mời ạ.
Dạ vâng. Vâng thưa anh, xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây. Mời vị thính giả gọi lại cho thưa anh. Vâng, 714-775-9043, 714-775-9044 và 714-775-9045. Thưa anh đã mở các đường dây để mời quý vị gọi vào đặt câu hỏi với lại anh Lê Minh Hải trong chương trình phát thanh di trú và thăng tiến đời sống. Vâng, xin mời vị thính giả đặt câu hỏi ạ. Hello.
Dạ, hello chị, cho em hỏi anh Hải. Thì vậy thì bây giờ cái diện chị em là không có làm được nữa hả anh?
Dạ, không phải như vậy. Đây chỉ là một cái sự lùi lại qua cái việc ứ động hồ sơ nhiều quá. Lùi lại 7 tháng là một cái sự tạm thời. Mà chúng tôi nghĩ rằng trong vòng vài 3 tháng tới thì họ sẽ trở lại bình thường. Bình thường tức là trở lại tháng 2 của năm 2007, lùi lại là lùi lại tháng 7 của năm 2006 thưa chị. Cho nên nó có rất nhiều cái sự ảnh hưởng, nhưng mà hồ sơ của chị tới giai đoạn nào thì cứ tiếp tục làm ở giai đoạn đó, không có gì để lo âu. Vì khi trở lại đó thì hồ sơ của chị sẽ được duyệt xét bình thường nếu như đã bổ túc và đã có cái hồ sơ sẵn sàng cho cái việc phỏng vấn. Nhé. Yeah.
Cảm ơn vị thính giả.
Dạ,
dạ vâng.
Ý là em nói là bây giờ em muốn mở hồ sơ thì sao, có được không?
Nếu mà mở hồ sơ thì không có gì thay đổi chị. Chị vẫn được mở hồ sơ, vẫn được xét hồ sơ. Những hồ sơ đã mở 10 năm trước đây, 13 năm trước đây thì bây giờ nó bị lùi lại thôi. Còn những người mà mở hồ sơ mới đó thì nên mở hồ sơ càng sớm càng tốt, không có gì trở ngại thưa chị nhé.
Dạ vâng. Rồi. Xin mời quý vị tiếp tục 775-9045 tiếp tục đặt câu hỏi ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, mời chị.
À, chị ơi, cho em xin chào, cho em hỏi ra luật sư một vấn đề là ông anh em, ổng có giấy, ổng có, em theo em coi cái chương trình mà nó, họ báo cho mình biết là tháng nào, ngày năm nào mình để có hồ sơ, mở hồ sơ đó, thì hồ sơ của anh em nó là tháng 4, ngày 15 tây 2008, thì hôm tháng 11 em coi á, thì là họ nói là họ đã mở hồ sơ rồi, nhưng mà sao tới bây giờ cũng vẫn chưa nhận được giấy tờ gì để cho mình coi, để mà mình bổ túc hồ sơ đó chị.
Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của chị. Đây là hồ sơ bảo lãnh anh em phải không chị?
Dạ không, cha bảo lãnh con.
À, cha bảo lãnh con. Như vậy đây là hồ sơ
F3.
Hiện nay thì đang xét là khoảng tháng 11 năm 2007. Hồ sơ của chị là tháng 4 năm 2008, thì cũng có thể là cơ quan chiếu khán quốc gia họ đã mở ra để cho chị đóng tiền, để cho chị bổ túc hồ sơ tài chánh và hồ sơ bộ đơn lý lịch số 3 vân vân. Thì họ làm việc đó ở trên mạng, cho nên chị phải lên trên mạng để mà bổ túc, để mà đóng tiền, rồi sau đó mới theo dõi cái lịch trình. Cái lịch trình bây giờ là còn khoảng 6 tháng cho tới 8 tháng nó mới tới cái kỳ hạn để được tới hạn kỳ của hồ sơ này để được lên danh sách phỏng vấn. Nhưng mà từ đây cho tới 6 tháng 8 tháng đó là chị phải bổ túc hồ sơ nhé.
Dạ dạ, nhưng mà ý em hiểu ý luật sư nói, nhưng mà tại vì em thường em thấy á, là họ thí dụ như họ nói đã mở cái hồ sơ tới tháng mấy gì đó, thì trong vòng 1 tháng hay hoặc 2 tháng họ sẽ gửi về cho mình cái tờ giấy là cái người số code đó, người cha đã bảo lãnh cho người con đó, rồi bây giờ họ cần mình bổ sung những cái giấy gì đó, nhưng mà em chờ tới bây giờ là coi như là gần hết tháng 1 rồi. À, không có thấy gửi về để cho mình biết rằng là mình cần phải bổ túc hồ sơ gì để mình gửi đi. Ý em là em muốn hỏi là tới giờ này em chờ mà em vẫn chưa thấy gửi về luật sư.
Vâng, thưa chị, có một điều cần phải đính chính ngay là văn phòng Robert Mullins và cá nhân của chúng tôi không phải luật sư. Chúng tôi rất là kinh nghiệm và chuyên môn sâu sắc trong cái lĩnh vực di trú này 33 năm rồi. Có thể có nhiều cái sự kinh nghiệm hơn là một văn phòng luật sư. Nhưng mà chúng tôi không phải là luật sư nhé. Và để trả lời câu hỏi này của chị đó, là cái việc mà thông báo cho người bảo lãnh hay là người được bảo lãnh tại Việt Nam, bình thường họ gửi qua mail, bình thường họ gửi qua email, và đôi lúc họ không gửi gì cả mà chị phải lên mạng, chị phải sưu tầm, phải mở cái hồ sơ đó ra ở trên mạng của cái website của NVC để lập những cái thủ tục đó. Cho nên chị đợi mà họ không có gửi thì chị phải liên lạc với họ, phải lên mạng, phải làm một cách tích cực cho mình không có tiếp tục đợi nữa. Vì vậy chị có thể liên lạc với văn phòng Robert Mullin nằm trên đường Bô Sa, ngay sau bức tường Đức Thánh Trần, để chúng tôi có cơ hội trả lời thêm cho chị chi tiết và cặn kẽ hơn nhé. 7148909933 là số phone của chúng tôi tại đường Bô Sa, Robert Mullin.
7 8 9 0 9 9 3 3.
890-9933.
Dạ đúng rồi.
Em nhớ rồi.
Rồi,
cảm ơn.
Rất là cảm ơn câu hỏi của chị. Chúc chị hưởng một cái Tết thật là vui vẻ và hạnh phúc.
Vâng thưa quý vị, vẫn là số phone 714-775-9043, 775-9044 và 775-9045.
Và tại miền Bắc Cali là 408-294-3888 thưa quý vị, tại miền Bắc ạ.
Thưa bên Thúy Anh có người không biết bên Bắc, miền Bắc có ai không ạ?
Rồi, xin mời Thúy Anh.
Dạ vâng, 775-9045, xin mời vị thính giả kế tiếp ạ. Hello. Dạ, mời vị thính giả đặt câu hỏi đi ạ. Hello.
Chúng tôi đang nghe, xin mời lên tiếng ạ.
Hello.
Dạ vâng, mời chú nói to đi chú.
Chị cho em. Hello.
Dạ vâng, nói đi ạ, mọi người đang nghe.
Chúng tôi đang nghe, quý vị khán giả cũng đang nghe.
Hồi là em có có thể sang 10 năm visa Việt Nam em thể thao ấy mình muốn đổi ở đâu anh?
Vâng, câu hỏi này rất dễ. Anh là người thường trú thì anh cần phải duy trì cái thường trú với Hoa Kỳ, tức là anh có đi đâu đi nữa thì cũng dưới 6 tháng trở lại Mỹ thì không có ảnh hưởng tới cái thẻ xanh của anh. Bây giờ cái câu hỏi chính của anh là muốn xin visa nhập cảnh Việt Nam thì xin ở đâu? Có hai câu trả lời. Một là xin thẳng với lãnh sự của Việt Nam tại San Francisco, hoặc là với tòa đại sứ Việt Nam tại Washington. Hai là anh nhờ những cái cơ sở bán vé cho anh vừa bán vé vừa vừa xin cái visa vào Việt Nam cho anh luôn nhé.
Ok, dạ dạ dạ.
Ok. Rất cảm ơn anh đã theo dõi chương trình Robert Mullins.
Cảm ơn anh. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây 775-9043. Hello. Tắt cho tôi anh cái radio đi ạ. Dạ, dạ tắt cho tôi anh cái radio đi. Vị thính giả kế tiếp trên đường dây 775-9043. Xin mời lên tiếng, tắt dùm cho Sanke Radio, rồi xin mời ạ.
Chào chú ạ.
Vâng.
Dạ, cho em xin hỏi một câu giống như là người ba, người cha có quốc tịch ở bên Mỹ, lãnh người con ở bên Việt Nam, mà có gia đình á, thì khoảng mấy năm mới được qua Mỹ ạ?
À, hiện nay đó thì đang xét cuối năm 2007, bình thường đây là khoảng 12 năm, thì sẽ được tới cái hạn kỳ. Tuy nhiên nếu mà lập đơn bây giờ, thì sẽ nhận được cái giấy biên lai, và từ cái biên lai đó họ công nhận đó là cái ngày ưu tiên đầu tiên của mình. Cứ làm hóa đơn, cứ vào đơn, rồi tới cái thời gian duyệt xét thì theo thứ tự nhé. Khoảng 12 năm sẽ có kết quả.
Dạ vâng, cho em xin hỏi thêm một câu. Giống như là dạ cái giấy tờ là giống như là mình nộp đơn á, rồi cái ngày mình nộp đơn xong rồi người ta gửi giấy về approval đó. Xong rồi thí dụ người ta trừ tuổi, là trừ từ cái lúc mà nhận cái nhận giấy approval hay là mình
đúng rồi
có ngày phỏng vấn hay là trừ sao vậy? Dạ
đúng rồi. Cô lo xa như vậy cũng tốt, nhưng mà bình thường khi mình vô đơn mà các cháu đi theo là nó dưới 21 tuổi thì mình có cái hy vọng là khi hồ sơ được đáo hạn thì mình khấu trừ cái thời gian chờ đợi từ ngày vào đơn cho tới cái ngày được chấp thuận, ví dụ như là 6 năm sau thì mới có ngày chấp thuận, thì mình có 6 năm đó để khấu trừ cái tuổi quá lố 21 của các cháu. Điều này vẫn còn sớm, nhưng mà cô cũng có thể liên lạc với văn phòng chúng tôi tại Bosa, Robert Mullins International trên đường Bosa, để được giải đáp chi tiết hơn nhé. Rất là cảm ơn câu hỏi, và chúc chị có nhiều may mắn trong tiến trình bảo lãnh. Thúy Anh chắc là mình không còn đủ thời giờ để tiếp thêm các vị thính giả. Rất là cảm ơn Thúy Anh đã điều hợp chương trình với Hồng My hôm nay. Chúc Thúy Anh và quý vị thính giả có được một cái Tết Canh Tí nhiều niềm vui, hạnh phúc và ấm cúng bên người thân.
Dạ vâng. Xin cảm ơn phần trình bày của anh Lê Minh Hải. Cảm ơn Hồng My và Thúy Anh, xin được tạm biệt các quý thính giả của miền Bắc cũng như tại miền Nam Cali trong chương trình Di trú và thăng tiến đời sống do văn phòng tham vấn di trú Robert Mullins International RMI dạng Mi đảm trách hàng tuần. Thưa quý vị, cứ mỗi
Phở gà An Nam.
Phở gà An Nam.
Ở đâu có các món ăn độc đáo về gà gần hai thập niên qua?
Phở gà An Nam chuyên trị các món gà, phở gà, mi gà, cơm gà, xôi gà, cháo gà. Ở đâu có món bún bò Huế và phở bò nổi tiếng danh bất hư truyền?
Phở gà An Nam, ở đâu có những món khai vị và tráng miệng thơm ngon hết ý?
Phở gà An Nam, ở đâu chỉ nấu ít món nhưng món nào cũng ngon?
Chỉ có tại Phở gà An Nam, nhà hàng thanh lịch bãi đầu xe rộng rãi trong khu Taco Bell, góc Story Road và Roberts, đối diện với Walmart 740 Story Road Suite 8, San Jose, California 95122, 408-993-1211,
408-993-1211.
Phở gà An Nam kính mời. hệ thống tiệm vàng và hộp xoàng Thành Tín Victory Jewelry Vĩnh Thành, bên trong thương xá Grand Century, 408-288-7188.
Nơi có đầy đủ nữ trang sang trọng, dùng trong dịp khai trương, sinh nhật, đám cưới, chúc thọ và nhiều lễ lộc khác do gia đình Thành Tín Jewelry tại Hồng Kông sản xuất.
Đặc biệt hàng năm có 3 chương trình xổ số lô tô trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang hàng điện tử giá trị. Quý khách mua hay bán trị giá 500 trở lên sẽ được tặng vé số sử dụng cho cả 3 cuộc xổ số.
Tháng 8 trúng 5.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 12 trúng 10.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 4 trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang giá trị.
Hệ thống tiệm vàng và hộp xoàng Thành Tín Victory Jewelry New Vĩnh Thành kính mời 408-288-7188.
Hồng My và anh Lê Minh Hải xin được trở lại chương trình Di Chú và Thăng Tiến Đời Sống do văn phòng Robert Mullin International đảm trách hàng tuần. Và bây giờ thì anh Lê Minh Hải và Hồng My sẽ tiếp tục chương trình với miền Bắc Cali. Trong lúc Hồng My và anh Lê Minh Hải tiếp tục chương trình thì quý vị có thể gọi trực tiếp vào để đặt câu hỏi qua số điện thoại là 408-294-3888. Và nếu như quý vị đang du xuân, đang đi chợ Tết, chợ Hoa thì quý vị chợt nhớ ra mình có hồ sơ bảo lãnh hoặc là mình đang làm hồ sơ bảo lãnh thì mình nên theo nghe chương trình để mà mình biết được là đang tiến trình nó như thế nào và trong giai đoạn nào thì có thể đặt trực tiếp câu hỏi. Còn nếu như quý vị đang ở trên Facebook thì quý vị sẽ gõ chữ để mà đặt câu hỏi trực tiếp để anh Lê Minh Hải có thể đọc câu hỏi của quý vị và trả lời cho quý vị. Tại vì bây giờ nhiều thông tin, nhiều truyền thông quá, mình không nghe radio được thì mình coi Facebook, và khi mà coi được Facebook rồi thì mình có thể đặt câu hỏi luôn mà không cần phải gọi vào đài, hoặc là quý vị có thể gọi qua số điện thoại là 408-294-3888.
Hồng My nói là có thể gọi, điều đó rất là đúng. Mà không những là quý vị thính giả tại miền Bắc California, miền Nam California gọi không thôi, mà quý vị thính giả tại trên toàn nước Mỹ hay là trên toàn thế giới có thể download cái app của kvvn.net là có thể nghe trên xe, nghe trên điện thoại, nghe đủ các mọi cái dụng cụ cá nhân và luôn cả ngồi trên xe ở đâu cũng nghe được nếu như có cái app là kvvn.net. Chúng tôi sẵn với cái chương trình đón giao thừa của Tết Canh Tí năm nay, kính mời quý vị đến để tham dự Xuân Phát Tài, tức là Xuân Canh Tí năm 2020 được tổ chức lúc 8 giờ cho tới 11 giờ thứ sáu này, tức là còn 2 ngày nữa, đúng vào cái buổi chiều giao thừa, buổi tối giao thừa ngày 24 tháng 1 năm 2020, với các ca sĩ rất là được quý vị yêu thích tại địa phương, đặc biệt là ca sĩ Trung Tâm Thúy Nga, ca sĩ Lâm Anh sẽ có mặt để giúp vui trong chương trình đón giao thừa Tết cổ truyền của dân tộc tổ chức tại Unify Hall 765 Story Road, tức là đằng sau Walmart, đằng sau văn phòng Robert Mullins. Quý vị có thể đến với tham dự chương trình này và ủng hộ vé vào cửa chỉ có 10 Mỹ Kim.
Dạ. Sau khi mình đón giao thừa rồi thì ăn Tết xong thì mình sẽ tham dự hội tiệc Tân Niên Canh Tí 2020 của Hội Đồng Hương và Thân Hữu Thừa Thiên Huế Bắc Cali với Tuổi Trẻ Vẫn Niềm Tin với nữ ca sĩ Ngọc Hà. Đây là chương trình tân niên hàng năm của Hội Đồng Hương và Thân Hữu Thừa Thiên Huế Bắc Cali. Để quý vị có thể tham dự chương trình buổi tiệc tân niên này thì quý vị có thể đặt vé hoặc đặt bàn qua những số điện thoại anh Lê Minh Hải 408-956-1111 hoặc anh Trung Trực 408-960-4560 hoặc cô Liên Trần 408-921-1694 hoặc cô Thu Nga 408-509-4480 hoặc anh Cường Lê 408-832-7897. Quý vị nếu như mình muốn đặt vé hoặc đặt bàn, quý vị nên liên lạc sớm, bởi vì chương trình này tổ chức vào lúc 5 giờ chiều cho đến 10 giờ. vào ngày thứ Bảy, ngày 29 tháng 2 năm 2020, tức mình còn khoảng 4 tuần nữa, để cho ban tổ chức kịp đặt những chỗ tốt cho quý vị, hoặc những chỗ mà quý vị như mong muốn thì quý vị nên đặt vé sớm để ban tổ chức có thể kịp sắp xếp chỗ cho quý vị. Nếu như quý vị muốn mua vé lẻ thì quý vị có thể tìm đến tiệm Thiên Hỷ nằm ở ngay kế bên chợ Maxim trong khu Grand Central Mall. Cho nên quý vị có thể đặt vé sớm, hoặc là đặt bàn thì quý vị gọi trực tiếp cho những anh chị mà Hồng My vừa đặt số phone vừa nãy cho quý vị.
Cảm ơn Hồng My. Tiệc tất niên của Hội đồng Hương và Thân Hữu Thừa Thiên Huế được tổ chức ngày 29 tháng 2, tức là sau Tết khoảng 1 tháng. Đây là cái thời gian rất là thuận tiện để cho bà con được vui xuân sau cái Tết Nguyên Đán. Mà đặc biệt năm nay, Hội đồng Hương và Thân Hữu Thừa Thiên Huế rất là chịu khó để mời hai ca sĩ thượng thặng của Trung tâm Thúy Nga và Trung tâm Asia, đó là ca sĩ Ngọc Hà và Dạ Nhật Yến. Ngoài ra ca sĩ Thu Nga và các ca sĩ địa phương như là ca sĩ Kim Vân, Phương Thúy, Duy Khánh, Anh Quân và các ca sĩ Tí Hon, cũng như là hai MC được bà con rất là mến mộ, đó là MC Trung Trực và MC Long Vân, sẽ điều hợp chương trình rất là xuất sắc. Kính mời quý vị tham dự và đặt vé ngay bây giờ. Trở lại với chương trình của chúng tôi trong cái chủ đề hôm nay, ứng cử viên tổng thống hứa gì về lĩnh vực di trú trong năm 2020 và Texas từ chối người tị nạn, cũng như là lịch cấp chiếu kháng của tháng 2 năm 2020 như thế nào. Chúng tôi đã có một số quý vị gọi vào và xin quý vị ghi nhận để chờ, cũng như là quý vị ở trên Facebook cũng đã đặt cho chúng tôi những câu hỏi, chúng tôi sẽ lần lượt trả lời những cái sự thắc mắc của quý vị. Và bây giờ là xin được tóm lược lại với cái chủ đề hôm nay, là như quý vị biết là mỗi ứng viên tranh cử tổng thống đều đưa ra những lời hứa rất là mỹ dân, những lời hứa nghe rất là lọt tai, sẽ cải tổ luật di trú quốc gia, sẽ ủng hộ những người đến Hoa Kỳ hợp pháp, và nếu như trở thành bất hợp pháp thì sẽ có con đường để cho họ được nhập tịch Hoa Kỳ, vân vân. Tuy nhiên, cái con đường và những cái sự hứa hẹn chỉ làm được nếu như có một cái đại đa số là dân biểu và nghị sĩ thuộc một cái đảng Dân Chủ hoặc là đảng Cộng Hòa chiếm đa số tại Hạ Viện hoặc là ở Thượng Viện. Và như quý vị biết là vào ngày 10 tháng Giêng năm 2020 vừa qua, Thống đốc Greg Abbott của tiểu bang Texas đã tuyên bố là sẽ không nhận người tị nạn vào tiểu bang Texas vì lý do là phải cần có thời gian để lo cho dân chúng và những người tị nạn hiện nay đang sinh hoạt ở trong tiểu bang Texas. Nhiều người tị nạn đã từng cư ngụ tại những nơi khác ngắn hạn, và chẳng hạn như là ở Cali chẳng hạn, và sau đó họ dời đến tiểu bang Texas, thì họ với cái quyết định này thì những người tị nạn đó sẽ không được hưởng những cái lợi ích định cư của liên bang. Ngoài ra, cái lịch cấp chiếu kháng và chuyển diện cư trú của tháng 2 năm 2020 thì có những cái sự gia tăng rất là đáng kể của các diện như là F1, F2A, F2B, F3, nhưng mà F4 thì sẽ dành cho Hồng My trình bày về cái việc thụt lùi 7 tháng của diện F4.
Dạ, diện anh chị em thì hiện tại trước đây đó, khoảng tháng 1 của năm 2020 đó, thì xét đến là ngày 1 tay của tháng 2 2007, nhưng bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 của năm 2020 sẽ thụt lùi lại 7 tháng, tức là xét đến ngày 1 của tháng 7 năm 2006. Thưa quý vị, nếu như quý vị đang có hồ sơ bảo lãnh mà chờ đợi sự duyệt xét từ trung tâm visa mà chưa đến ngày ưu tiên thì quý vị cũng vẫn tiếp tục chờ. Còn những hồ sơ nào đang được Trung tâm Chiếu kháng quốc gia NVC cho đóng tiền visa, cho bổ túc giấy tờ thì mình cứ vẫn bổ túc giấy tờ. Còn những hồ sơ nào đang ở Việt Nam và chờ phỏng vấn thì không biết sẽ như thế nào, thưa anh Lê Minh Hải?
những hồ sơ mà đã có ngày phỏng vấn rồi chờ và hiện nay bị lùi lại như vậy đó thì sẽ cái ngày phỏng vấn đó sẽ hoãn lại, lãnh sự họ sẽ thông báo là họ sẽ không phỏng vấn đâu và phải hoãn lại cho tới khi nào cái ngày ưu tiên nó đáo hạn, nó tới cái hạn kỳ trở lại thì lãnh sự họ sẽ lên lại một cái danh sách phỏng vấn mới. Những trường hợp đã phỏng vấn rồi mà chưa cấp visa bởi vì lý do phải bổ túc hồ sơ, lý do về y tế hoặc là những lý do cá nhân khác mà chưa nhận được cái visa thì cũng sẽ phải hoãn lại, phải chờ. Cho nên có thể đây là một trong những cái điều bất lợi cho những hồ sơ nào mà chưa nhận được cái visa.
Trong lúc Hồng My và anh Lê Minh Hải tiếp tục chương trình thì quý vị có thể trực tiếp gọi vào chương trình qua số phone 408-294-3888 để đặt những câu hỏi. Anh Lê Minh Hải sẽ trực tiếp trả lời ngay trên làn sóng radio này 408-294-3888. Hồng My có một vị khán giả, thưa anh Lê Minh
Hải. Chúng tôi xin được mời vị thính giả lên tiếng ạ. Dạ, chúng tôi đang nghe.
Cái mạng đó thì có download mà đâu có nghe cái tài của anh nói anh.
Dạ.
Anh nói là 1430 KT gì anh?
Dạ, mà kvvn.net. Anh download cái app đó thì
kvvn.net đúng không anh?
Dạ, đúng rồi, kvvn.net nhé. Đó là cái app mà anh và quý vị thính giả sẽ được nghe sau khi download xong. Đây.
Vâng, tức là nghe trực tiếp, mình nghe bây giờ anh đang nói đúng không?
Dạ, đúng vậy ạ. Dạ, cảm ơn.
Vâng, vâng. Rồi, xin cảm ơn anh.
Dạ. Rất là cảm ơn quý vị đã vẫn tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi cho tới 8 giờ. Thì hiện nay các bạn ở trên Facebook như là anh Thọ Nguyễn đặt câu hỏi là và cái diện F4 có thay đổi gì không? Và có nhận đơn tiếp tục không? Như là cái sự thắc mắc chung của bà con. Thì nhân đây chúng tôi sẽ xin trả lời là diện F4 vào tháng 2 tới đây thì sẽ lùi lại 7 tháng, từ tháng 2 năm 2007 lùi lại tháng 7 năm 2006. Và cái sự lùi lại này chỉ là một cái vấn đề tạm thời vì cái số hồ sơ tồn đọng nhiều thôi, chứ không phải là một cái quy định thay đổi hay là một cái sự giảm thiểu người bảo lãnh theo diện anh chị em gì hết. Đây chỉ là một cái vấn đề lùi lại tạm thời và trong tương lai gần sẽ trở lại bình thường. Khi trở lại bình thường thì những hồ sơ đã được đầy đủ, tức là đã được hoàn tất rồi, hoàn tất cái vấn đề bổ túc với cơ quan chứng khoán quốc gia sẽ được lên danh sách phỏng vấn. Những hồ sơ bị hoãn lại sẽ có ngày phỏng vấn mới, và những hồ sơ đã phỏng vấn rồi mà đang chờ duyệt xét hay là chờ bổ túc thì sẽ có cái sự duyệt xét đó và sẽ có cái visa cấp cho những hồ sơ đó.
Thông thường nếu mà bị tồn động như vậy đó, thưa anh Lê Minh Hải, thì liệu mình bị thụt lùi như vậy rồi thì thường bao lâu họ mới có thể lên lại, hay là nó có thể nó sẽ giữ nguyên như vậy thưa anh?
Bình thường là khoảng vài tháng. Hiện nay chúng ta đang ở cái tháng thứ 3 của tài khoá năm 2020, cho nên nếu mà thêm 3 tháng nữa thì mới được trở lại.
Hồng My xin được bắt phone.
Chúng tôi đang nghe và xin vị thính giả lên tiếng. Chúng tôi đang nghe.
Dạ, xin chào. Tôi muốn hỏi một cái hồ sơ con gái của tôi đó, mà lúc tôi bảo lãnh nó thì nó chưa có gia đình. Bây giờ nó đã có gia đình rồi và hồ sơ của nó làm là năm 2012. Mà không biết bây giờ nó trở thành chắc thành bay hay gì, nó F1 và thành F3. Không biết là tình trạng cái hồ sơ đó khoảng chừng nào nó mới duyệt xét rồi, và cái hồ sơ đó giờ cái chương trình đó nó có bị giảm hay là nó tăng được xét nhanh không?
Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Đây là trường hợp hồ sơ bảo lãnh của người mẹ là công dân Hoa Kỳ, bảo lãnh cho người con độc thân trên 21 tuổi, và bây giờ người con đã kết hôn rồi thì đúng như là chị nói, sẽ nếu mà có cái sự bổ túc bây giờ thì hồ sơ này sẽ xuống còn diện F3 và cái sự duyệt xét nó sẽ kéo dài thêm ít nhất là cũng khoảng 5 năm nữa. Vì vậy hiện nay không cần phải bổ túc ngay mà nên chờ cái sự duyệt xét của sở di trú. Khi họ duyệt xét xong và họ gửi đến cho cơ quan chiếu khán quốc gia, thì khi đó chị bổ túc chồng và con, nếu có, của người con này, thì như vậy nó vẫn không có bị chậm trễ gì cả, thưa chị nhé.
Nếu mà để mình để cho tới phỏng vấn, gần phỏng vấn mình bổ túc thì nó được tốt hơn hả?
Dạ không phải vậy, để cho sở di trú họ duyệt xét xong rồi nhé, họ chấp thuận rồi, chấp thuận đây là cái hồ sơ con độc thân của chị, họ gửi qua cơ quan chiếu khán quốc gia, thì từ đó họ cấp cho chị một cái số hồ sơ bắt đầu bằng HCM, và từ đó chị phải đợi thêm cũng khoảng 5 năm nữa, thì trong 5 năm đó chị bổ túc những người thành viên mới trong gia đình.
Tại vì tôi đã làm nó cho nó là năm 2012 rồi.
Dạ. Yeah. Năm 2012.
Thì
khoảng thời gian này là họ sẽ duyệt xét cái hồ sơ năm 2012. Khi họ duyệt xét xong rồi thì họ sẽ chuyển qua Bộ Ngoại giao, Trung tâm Chiếu khán quốc gia. Nơi đó chị sẽ bổ túc hồ sơ thêm cho người rể và các cháu ngoại của chị nếu có nhé. Chị, yeah, chị cũng có thể liên lạc với văn phòng này qua số điện thoại chị đang gọi 408-294-3888, thì chúng tôi sẽ có nhiều thời giờ để hướng dẫn chị chi tiết hơn nhé.
Dạ, yeah, dạ, yeah, cảm ơn mình rất nhiều.
Dạ, rồi, yeah, cảm ơn cô ạ.
Dạ, yeah, cảm ơn.
Chúng tôi rất là hân hạnh và xin được tiếp tục mở các đường dây để quý vị gọi vào đặt những câu hỏi liên quan tới vấn đề di trú, liên quan tới vấn đề bảo lãnh, các vấn đề đầu tư, định cư, đầu tư trực tiếp về thương mại. Chúng tôi sẽ sẵn sàng để trả lời cũng như là hỗ trợ cho những cái nhu cầu của quý vị.
Dạ, quý vị có thể đặt câu hỏi qua số điện thoại là 408-294-3888, hoặc những bạn nào đang ở Việt Nam hoặc đang theo dõi chương trình Facebook của văn phòng thì các bạn có thể gõ chữ đặt những câu hỏi, thì văn phòng này anh Lê Minh Hải cũng như là Hồng My sẽ đọc những câu hỏi của quý vị lên để cho quý vị biết được là quý vị đang theo dõi, và sẽ trả lời cho quý vị trực tiếp luôn. Nếu quý vị đang trực tiếp muốn nghe câu hỏi đó, câu trả lời từ văn phòng thì văn phòng sẽ trả lời ngay cho quý vị. Và hiện bây giờ thì quý vị có thể gọi số phone là 408-294-3888. Thưa anh Lê Minh Hải, là để tiếp tục chương trình đó, thì thưa anh, ngoài những diện cho lịch cấp chiếu khán tháng 2 của 2020 đó, thì mình còn một diện nữa, đó là diện EB5. Thì cái diện EB5 này là diện mà hầu như chương trình đầu tư định cư này, người Việt của mình đang rất là
quan tâm
và đầu tư rất là nhiều luôn đó thưa anh. Cho nên cái chiếu khán này hiện tại nó hơi bị nhiều, cho nên cái lịch cấp chiếu khán của nó cũng có thứ tự nữa thưa anh. Thì không biết lịch tới đây có sự thay đổi nào lên nhanh hơn không thưa anh?
Từ tháng 11 cho tới bây giờ có rất nhiều thay đổi với chương trình, nào là cải tổ, nào là lên cái số vốn đầu tư từ 500.000 lên 900.000 cho những vùng kinh tế cần phát triển, những vùng thôn quê, hoặc là 1 triệu lên 1.8 triệu cho những vùng đã phát triển rồi, những vùng đô thị có cái số tỷ lệ thất nghiệp thấp. Thì với cái sự quan tâm và cái sự duyệt xét tương đối là cũng nhanh chóng, bà con người Việt Nam của chúng ta đã tham gia quá tải cái diện EB5 này. Mỗi nước trên thế giới mỗi năm chỉ có 700 cái chiếu khán thôi, tức là 700 visa. Và người Việt Nam chúng ta vào năm 2019 vừa qua thì đã sử dụng hết cái số lượng chiếu khán EB5. Cho nên là nếu như có cái số lượng nhiều hơn 700 thì phải chờ cái tài khoá của năm tới và năm tới và năm tới. Cho nên cái sự duyệt xét nó bị lùi lại. Hiện nay thì tổng cộng cũng phải chờ khoảng 4 cho tới 5 năm. Nhưng mà cũng có rất nhiều cái sự đề nghị là cải tổ chương trình này cho nó phù hợp hơn, cho nó được có nhiều cái sự chú ý, và sẽ có nhiều sự tham gia của những nhà đầu tư hơn. Thì chúng tôi đang theo dõi rất sát cái sự cải tổ này. Nếu như được Quốc hội thông qua thì cái hồ sơ sẽ được xét nhanh trong vòng 3 tháng. và sau khi được chấp thuận là sẽ phát cái thẻ đỏ, tức là cái thẻ đi làm, để cho những nhà đầu tư được ra vào nước Mỹ, được có công ăn việc làm, các con được đi học hành, không có phải đóng lệ phí v.v. Cho nên đó là những cái sự cải tổ trong tương lai mà chúng tôi nghĩ rằng là nó sẽ phải xảy ra cho chương trình EB-5 này. Bởi vì không thể lên giá rồi để cho những nhà đầu tư phải chờ đợi mỏi mòn 4-5 năm hay nhiều hơn, thì đó là một cái sự kém hấp dẫn so với những đất nước khác.
Dạ đúng thưa anh Lê Minh Hải, bởi vì nếu như mà mình đầu tư mà thời gian mình chờ đợi ở Việt Nam, hiện tại bây giờ họ đang xét á, là ngày 15 tháng 12 2016 thì đến bây giờ là cách khoảng 4 năm.
Gần 4 năm.
4 năm. 4 năm như vậy thì cũng hơi lâu.
Hơi lâu bởi vì họ đã bỏ ra một số tiền quá lớn, mà bây giờ cái số tiền đó lại tăng gấp 2 và có nhiều trường hợp tăng gấp gần 4 lần. Mà cũng phải chờ đợi 4-5 năm thì họ có thể kiếm những cái đất nước khác duyệt xét nhanh hơn để đi đến đất nước đó rồi tìm cách đầu tư vào nước Mỹ sau đó. Thì làm như vậy đó là nó có 2-3 giai đoạn, những nhà đầu tư phải tốn nhiều cái thời gian và tiền bạc hơn. Cho nên những người nghị sĩ của Quốc hội đang nghiên cứu cái việc này và đã thông báo là có một cái dự thảo S2778 có thể sẽ được bàn thảo với Quốc hội và thông qua. Thì khi thông qua là cái chương trình này nó sẽ trở thành hấp dẫn trở lại cho những nhà đầu tư Việt Nam của chúng ta.
Dạ cảm ơn anh Lê Minh Hải. Bây giờ anh Lê Minh Hải và Hồng My chỉ còn ít phút nữa thôi. Nếu quý vị có những thắc mắc nào, quý vị có thể trực tiếp gọi vào 408-294-3888. Chắc giờ này quý vị đang du xuân rồi thưa anh, bởi vì mình hôm nay đã là 28 Tết rồi.
Đúng rồi, 28 Tết thì chắc là cái không khí nó không còn là một cái không khí bình thường, mà nó đã trở thành một cái cơn sốt về Tết Nguyên Đán rồi. Cho nên là tiếng pháo, chúng tôi đang làm cái chương trình phát thanh cũng đang nghe tiếng pháo đốt từ xa vọng lại.
Hồng My có một vị khán giả.
Và chúng ta còn khoảng 2 phút thì xin quý vị thính giả lên tiếng.
Dạ, dạ, mời
xin
cô.
Mời đặt câu hỏi.
Dạ, cho anh hỏi thì em có bảo lãnh anh chị em nay có quốc tịch bảo lãnh tháng 12.
Dạ, bảo lãnh tháng 12 rồi sao vậy? Dạ.
Tháng 12 á. Bây giờ em thấy gần 7 thấy có giấy tờ gì á anh?
Dạ, bởi vì cái tiếng của điện thoại nó vang quá, nó nghe tích tích, vâng, nó nghe tích tích, không biết là chị có điều chỉnh được không, chị hoặc là chị cúp phone rồi để nghe đó, như vậy thì tốt lắm. Chị làm cái hồ sơ này là năm 2012, thì
dạ,
hiện nay, dạ, thì hiện nay là chưa được xét tới, sở di trú đang xét khoảng năm 2010 trở về trước. Tức là 2008, 2009, 2010.
Dạ, chị làm cho em hỏi 12. Cái nữa chứ sợ em sợ nó hết
giờ, đúng rồi.
Cái này nữa là lúc đó mấy tụi em nó độc thân, bây giờ nó có vợ, nó để con lên là chừng nào mình bổ túc vô anh.
Sau khi
nó đáo hạn
thì dạ, sau khi không phải đáo hạn, sau khi họ xét xong rồi, họ chấp thuận rồi, thì sau đó hãy bổ túc cho vợ chồng con cái sau nhé.
Chứ giờ đừng có làm trước không sao hả?
Dạ không nên làm trước, làm trước nó sẽ.
Dạ, vậy em cảm ơn em sợ nó hết giờ.
Rồi. Cảm ơn chị, chúc chị ăn một cái Tết thật là vui vẻ nha.
Dạ, em cũng vâng. Chúc anh sức khỏe, bình an, gia đình hạnh
vâng,
phúc. Dạ.
Vâng, cảm ơn chị.
Dạ.
Trước thành cảm ơn toàn thể quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Chúng tôi đã không còn thì giờ. Xin được hẹn quý vị vào chương trình phát thanh tuần tới. Xin cảm ơn quý vị đã tham dự và đặt câu hỏi, cũng như là các bạn ở trên Facebook đã tham gia đặt câu hỏi với chúng tôi. Kính chúc quý vị một cái Tết Nguyên Đán thật là tưng bừng, hạnh phúc và nhiều tài lộc.
Dạ, Hồng My xin kính chào quý vị. Hồng Nhân đây thì Hồng My và anh Lê Minh Hải xin kính chúc đến tất cả quý vị đang nghe chương trình cũng như là quý vị trên Facebook một năm mới thật là an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và tất nhiên tuần sau mình sẽ trở lại, là lúc đó mình vẫn còn mùng, mình vẫn còn Tết thưa quý vị.
Còn mùng còn Tết và vẫn còn ăn Tết thật là chu đáo cho tới tháng Giêng, tháng 2, tháng 3 phải không?
Dạ, cảm ơn anh Lê Minh Hải.
Xin cảm ơn toàn thể quý vị. Xin kính chào.